chúc Tết nữa.
Là bởi vì ta thương nhau, ta muốn mọi điều tốt đẹp cho nhau, nhưng mà những điều tốt đẹp đó thực sự ta không làm nổi, nên chỉ đành nói thôi, tức là chúc thôi. Ví dụ như ta muốn cho cái người ta thương đó, năm nay giàu, nhưng mình không có đủ tiền mình cho người ta để người ta giàu, thế là mình chỉ nói thôi, chúc anh năm nay giàu. Hoặc là muốn cái người mình thương là năm nay khỏe mạnh, nhưng mình cũng không cách nào làm được, không biết làm sao mà theo để giữ gìn cho người ta được khỏe mạnh, rồi đành nói thôi, tức là chỉ chúc thôi. Vậy đó, tức là cái điều ta muốn, những điều tốt đẹp ta muốn cho người khác, lẽ ra ta phải làm bằng hành động cụ thể, nhưng không ai đủ sức làm cả. Nhiều người quá mà sức ta thì có hạn, nên ta đành rút gọn lại trong những cái lời chúc. Cái lời chúc là thể hiện cái tình yêu thương với nhau, những điều ta muốn mà ta làm không nổi, ý là vậy. Nhưng dù sao ta cũng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp đó, cũng là cả cái tấm lòng gửi ở trong đó. Và nó là nói là cả cái tấm lòng gửi trong đó. Tuy nhiên nhiều khi thành cái thói quen, thành có thói quen rồi ta cứ chúc mà không có tấm lòng. À, cái vấn đề nằm chỗ này nữa. Thì tới ngày đó ai cũng phải chúc, thì cứ phải chúc nhau mà không có tấm lòng. Cho nên lời chúc nó trở thành nhạt nhẽo, vô vị, không có giá trị. Còn nếu có cái tấm lòng yêu thương nhau, thì cái lời chúc đó nó có cái sức nặng, có cái sức mạnh, có cái giá trị. Và nếu cái người chúc mình mà họ có đức, thì chư thiên sẽ làm điều đó. Ví dụ bây giờ mình gặp người nào đó, à chúc anh khỏe mạnh nha, cái câu nó nói một cách tự nhiên, không có cái ý thức sâu ở trong, và mình, cái người chúc mình cũng không có đức, thì nó bay theo gió liền, không có giá trị gì hết. Nhưng mà nhờ một cái người họ có đức, họ thương mình, à, họ nói bác chúc cho cháu năm nay khỏe nha, thì năm đó mình không thể bệnh nữa. Vì sao? Vì chư thiên họ lắng nghe cái lời chúc của cái ông bác đó, và họ gia hộ cái người kia liền, họ thực hiện cái điều mà người bác đó nghĩ rằng mình không làm được, làm gì. Hoặc là nói là ồ bác chúc cho cháu năm nay buôn may bán đắt nha, thì ông không có xúi mọi người đi mua hàng được, thì ông chỉ chúc thôi. Nhưng vì ông là người có đức và ổng thương mình, và cái lời chúc của ổng thành tâm, chư thiên thực hiện liền. Chư thiên là năm đó là tự nhiên mình được rất nhiều cái việc thuận lợi trong việc làm ăn buôn may bán đắt, nên cái lời chúc nhiều khi nó thành một lời thần chú nếu được nói ra bởi một người có đức độ, chứ không phải không đâu. Còn mà ta cứ nói chuyện với nhau chúc một cách hời hợt vô cảm lịch sự thôi thì giá trị không nhiều lắm. Còn nếu ta gói trong đó cả cái tấm lòng và cả cái đức độ tu hành của mình, thì nó gây ảnh hưởng cho người khác liền. Nên cái người nào mà lạy Phật nhiều á, cái lời chúc linh lắm. Nên khi ta cố gắng lạy Phật nhiều, để mỗi khi ta chúc ai, người đó sẽ thành tựu, hoặc là toàn phần, hoặc một phần, cũng rất là đỡ. Sống trên cuộc đời này vậy, chúng ta không thể sống một mình, bởi vì cái gì một mình cái đó sẽ bị tiêu diệt. Đây rất là lạ, đây là một nguyên lý của toàn thể vũ trụ, không riêng gì con người, mà cả đến loài vật, mà cả đến vật chất, cả cây cả đá cũng vậy. Cái gì mà không có tương tác thì tự hủy diệt. Chúng ta chỉ còn tồn tại, chúng ta chỉ có thể tồn tại, chúng ta có thể phát triển khi chúng ta có tương tác với cái gì đó. Còn nếu tuyệt đối không có tương tác gì hết, tuyệt đối cô độc, chúng ta biến mất liền. Vì nó là nhân quả, mà nó không riêng gì trong lĩnh vực con người xã hội đâu. Trong những cái thành phần lượng tử, nguyên tử, lượng tử, vi tế cũng vậy. Nếu mà chỉ có proton không có electron, proton tự tan vỡ liền. Hôm nay đêm giao thừa chúng ta có nói, hôm nay cũng không nói tiếp nữa làm chi, tại vấn đề này nó sâu và nó phức tạp. Hôm khác thì chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng mà trên cuộc đời này là vậy. Vì trở lại với xã hội loài người, chúng ta sống được, vui được, phát triển được, cố gắng được bởi vì có tương tác. Ví dụ như bây giờ nói theo cái thế gian, khi lớn lên một chút cái người ta phải có vợ, có chồng. Nó được gài sẵn ở trong cái gen con người, trong bản năng con người đó. Lớn lên đến tuổi tự nhiên ta bị thôi thúc, ta phải yêu thương, phải yêu đương. Mà không kịp yêu đương thì bố mẹ mỗi ngày mới hỏi: bồ con đâu, con không dắt về con. Con tới tuổi lấy vợ rồi, con mày mà sang năm mày không có vợ nữa, tao từ mặt mày. Cứ như vậy ông bà cứ nhắc. Nghĩa là cái bản năng đó nó không phải riêng cá nhân mình, mà chung quanh mình mọi người làm áp lực. Đến nỗi có cái chuyện cười, có cái ông đó ông treo cái bảng ngoài cổng: năm nay con gái tôi về nhà ăn Tết, xin vui lòng đừng hỏi cháu có chồng chưa. Thế là cái nó áp lực của xã hội, cứ ép người ta vậy. Mà sự thực nó là bản năng để làm chi? Để cho xã hội được tồn tại và phát triển. Vì nếu người ta không chồng, không vợ, không có cái sự tương tác, không có hôn nhân, xã hội hủy diệt liền, là con người không có sinh sôi nảy nở nữa, thì coi như tuyệt chủng luôn. Cái ý là như vậy, đó là cái nói về thế gian. Vậy những người xuất gia không có lập gia đình, rồi thậm chí trong kinh điển cũng ca ngợi cái người sống một mình, sống lặng lẽ một mình, không cần tương tác, không cần giao tiếp. Thì như vậy có mấy đứa nhỏ nào nó hay la la, nhớ nhắc này, đừng để mấy đứa nhỏ nó la mang tội. Sống một mình như vậy, nếu mà nói theo đạo á, thì người đó là cao siêu. Nhưng mà nếu nói theo đời thì có phải đạo đã phá hủy đời hay không? Vì đi ngược lại với đời hoàn toàn. Nhưng không, thật không phải. Rồi cái ở trong đạo có cái tương tác ở trong đạo, còn ở đời có cái tương tác của đời. Cái tương tác của đời thì nó cũng nhiều lắm, nhưng mà căn bản nhất là người ta thành đôi đó, thành vợ, thành chồng để tạo thành một gia đình. Rồi gia đình đó lại sau này lại phát sinh nhiều gia đình. Đó là đường đi của đời. Còn đường đi của đạo là cái người không lập gia đình, nhưng mà bằng một cách nào đó, bằng cái đạo lực của họ, bằng cái đạo hạnh, bằng cái đạo tâm cao vời của họ, họ phải tạo ra đệ tử, tạo ra một môi trường, một cộng đồng tu hành cho nhiều người. Và đó chính là sự tương tác mà cái người tu tạo nên. Và cái cộng đồng của những người tu hành, nó là cái sự cân đối, bổ sung cho cái cộng đồng của người thế gian. Ví dụ như bây giờ vậy, cái cộng đồng của người thế gian, cái cơ bản nhất là một gia đình, hai vợ chồng và mấy đứa con. Còn bà con thân quyến nội ngoại thì nhiều rồi, nhưng mà căn bản nhất vẫn là hai vợ chồng, mấy đứa con, là một cộng đồng của thế gian. Còn cộng đồng của đạo là một ngôi chùa, một ông sư phụ với mấy người đệ tử. Hai cái cộng đồng này bổ sung cho nhau. Bổ sung cho nhau nghĩa là sao? Nghĩa là cái người thế gian đi làm vất vả ủng hộ cho chùa để chùa tu. Và chùa tu là làm gì? Tu sao cho đàng hoàng, tu làm sao cho có đạo đức, để giữ gìn cái diền mỗi đạo đức cho cái thế giới này, cho thế gian này. Vì ở ngoài đời chúng ta chìm đắm trong cái yêu thương, cái thù hận, cái ganh ghét, cái ích kỷ, cái nhỏ mọn, cái ham đắm, cái bươn chải. Thế là tâm ta rất là xao động. Mà cái xao động của tâm chính là một điều đau khổ. Thì có những lúc sắp xếp được, ta về ta nương náu với bóng từ bi, ta về với ngôi chùa, ta về với sư phụ, ta về với quý thầy cô, ta về với Đức Phật. Thì những lúc đó tâm lý ta quân bình lại bớt, ta bớt xao động, bớt phiền muộn, bớt khổ đau, bớt lầm lỗi và tăng trưởng được đạo đức. Đó là chưa nói ta có thể phát triển được tu tập nhiều hơn. Nhưng mà chính cái đạo đức trong ngôi chùa, cái đạo lý trong ngôi chùa giúp cho ổn định, quân bình lại cái xã hội rất là rối ren, sao động này. Nên cái trách nhiệm của quý thầy, quý cô là phải tu hành làm sao đủ sức để giữ cho cái xã hội này, cái thế giới này bình yên, đạo đức. Mà đó nó chính là hạnh phúc. Cái trách nhiệm nó là như vậy. Nên ở đây vậy, ví dụ như là cái người tu cần tiền không? Cần. Hồi xưa thì cất cái tinh xá sơ sơ rồi ốm bát đi khất thực, miễn có cơm ăn là sống qua ngày tu, là cái, chỉ cần cái sự giúp đỡ như vậy. Nhưng mà thời đại càng lúc càng phát triển thì cứ không thể một cái chùa mà nó rách tả tơi cứ ôm bát mà đi xin ăn hoài. Rồi cái đường phố bây giờ cũng không có thuận tiện cho việc đi xin ăn, nên người ta mang đồ tới chùa nó cúng, và cái chùa phải đàng hoàng. Cái chùa phải đàng hoàng nghĩa là sao? Bởi vì phải tiếp đón nhiều người tới chùa, phải có cơ sở hạ tầng, phải có nhà vệ sinh, có nhà bếp, nhà ăn, có mái che, là để phục vụ mọi người tới chùa. Ví dụ như bây giờ như sư phụ ở đây như vậy, ở mình cần cái trò nhỏ thì không cần, nhưng phải cất chi mái che rồi quá chừng khắp nơi, bãi cỏ xương cỏ lầm, biết bao nhiêu là công lao. Có phải cất cho sư phụ đi chơi tới lui không? Không, cất cho mấy người á, tết cho mấy người về đây cho vui á. Thành thử ra cái nhu cầu về tiền bạc tài chánh bắt đầu nó tăng lên, nó tăng lên từ từ. Mà khi tăng lên tiền nó lấy đâu ra? À, tiền nó lấy ở đâu ra? Cũng lấy ở mấy người chứ lấy đâu, phụ làm gì có tiền. Nhưng mà cái cách lấy thế nào làm sao để cho nó hai bên cùng vui. Và nhiều khi các chùa cảm thấy cái số tiền mình lớn mà cái sự đáp ứng của Phật tử không đủ, bày trò, nhiều cái trò hù người ta, nịnh người ta, dọa người ta đủ cách để lấy tiền. Thì cái cách đó Phật gọi là tà mạng, là cái lấy tiền mà làm cho người khác nghĩa là không có lợi thì Phật gọi là tà mạng. Còn lấy tiền mà người ta có lợi ích, người ta có hạnh phúc, người ta có vui vẻ thì vẫn là chánh mạng. Đó là lý do vậy đó. Như sư phụ vậy, cần tiền không? Cũng cần lắm, nhưng mà phải tự trọng và tùy duyên. Nên sư phụ dặn vậy, dặn các thầy, cô, các Phật tử, cả hoạt động từ thiện cũng vậy, hay là vận động cúng chùa gì cũng vậy, đừng có mà kêu gọi. Đừng. Tuy hoạt động từ thiện thì được, gọi nhau nhẹ nhẹ thôi chứ đừng làm áp lực. Nó tại sao vậy? Tại đâu phải ai cũng có sẵn tiền đâu. Ví dụ thu nhập hỏi như trong cái, nhiều khi trong coi cái TikTok hài hài, nó cười cái cô đó hỏi anh, một tháng anh làm được bao nhiêu? Anh kia ảnh bị mắc cái tật nói lắp cà lâm á, anh nói 8, anh chưa nói câu cái cô kia chạy xe đi mất, nó 8 triệu sao mà sống. Thì cô đi khoảng xa cái nó 8.000 đô, cái cô quay lại cô chào vui vẻ liền. Tức là cái số tiền nó mới đủ để xây dựng một gia đình, có cái điều kiện để sống. Thì điều nó là hài, nhưng mà nó làm cho ta hiểu một điều này, cái thu nhập của mỗi người trong gia đình người ta hạn chế, không ai giàu có dư giả cả, và người ta phải phân bố cái số tiền đó sử dụng làm sao cho nó an toàn, ổn định gia đình người ta. Thì cái số tiền thu nhập người ta đã cân đối rồi, tự nhiên gặp cái ông thầy chùa, ông kêu cúng cho thầy đi, hoặc cái huynh đệ làm được từ thiện, vì hôm nay đi tặng quà từ thiện, tôi làm đường làm cầu chia cho tôi đi. Thế là mọi người sao rất khổ tâm. Ta đừng ai kêu thì mình không khổ tâm, tự nhiên có người kêu mà mình không đóng góp mình khổ tâm. Mà hễ đóng góp rồi nó đánh vào cái đời sống của gia đình liền. Con mình nó bị mất một chút quyền lợi, vợ chồng mình bị mất một chút quyền lợi, người ta khổ tâm liền. Mà người ta đã khổ tâm rồi thì cái chùa đó đừng hòng tu được. Cộng tất cả những cái khổ tâm mọi người lại, nó đánh vô tâm của tăng ni liền, là tăng ni sẽ bị động tâm liền. Cái khổ tâm của người Phật tử sẽ trở thành cái động tâm, cái loạn tâm của tăng ni trong chùa liền. Đừng hòng ngồi thiền. Cần tiền, chùa cần tiền đúng, nhưng mà anh lấy tiền theo cái kiểu làm người khác phải khổ tâm, làm người khác bận tâm, thì nó đánh ngược cái quả báo lại vào trong tâm của tăng ni chùa đó, bảo đảm là loạn tâm, là động tâm, không nhiếp tâm được. Mà ta tu hành thì ta cần cái gì? Cần phải thanh tịnh nội tâm, phải nhiếp tâm cho thanh tịnh. Vì có tâm có thanh tịnh, có nhiếp được, đạo đức mới tăng trưởng. Nó là như vậy. Nên vì vậy, cái việc mà đời sống của chùa, nó là cả một bài toán khó, một bài toán phức tạp. Tiền thì cần, nhưng mà lấy tiền làm sao không có ai khổ tâm cả, thì mình mới làm sao mới nhiếp tâm được. Đây là bài toán rất là khó. Chính vì vậy tăng ni phải thanh thản, phải có tự trọng. Cần tiền mà phải thanh thản và phải tự trọng. Và đôi khi phải nghĩ trong đầu mình, chấp nhận đói cũng được. Nếu hết tiền hết gạo, chấp nhận đói. Và nếu cần quá, ôm bát đi ra chợ xin ít món rau, ít lít gạo về nấu ăn cái buổi đó. Chấp nhận nghèo khổ tới mức độ đó, miễn là cái đời sống của mình không trở thành gánh nặng, không trở thành cái khổ tâm cho người khác, thì mình còn tu được. Còn mà để nhờ cái đời sống của mình mà trở thành gánh nặng, thành cái khổ tâm cho người khác, mình không tu được. Như bây giờ ta nhìn chùa ta cố gắng xây cái này xây cái kia, tiền của đàn na tính thí không chứ. Mà làm sao tất cả những cái công trình xây dựng thế này thế kia vậy là tiền của đàn na tính thí, mà tuyệt nhiên không ai đau khổ, không ai khổ tâm, không ai bị áp lực, thì chùa mấy thầy mấy cô còn tu được, nhiếp tâm được, đạo đức còn tăng trưởng, còn giáo hóa được. Chứ nếu mà mấy cái cột, mấy cái máy dựng lên trên máu của người khác, trên nước mắt của người khác, thì bảo đảm chùa này là một cái chùa loạn động, không ai tu được cả. Tăng ni không tu được, Phật tử về đây cũng bất an luôn. Nhưng có những ngôi chùa rất là đẹp, ta bước vào nhiều khi ta thấy lạnh lẽo và bất an, bởi vì cái chùa đó được xây trên nước mắt của nhiều người quá, làm người ta áp lực khổ tâm quá. Đây là cái bài toán rất là khó, rất là tinh tế, không phải dễ. Tiền thì ai cũng cần, chùa cứ thích muốn xây, cứ muốn phát triển, nhưng mà phát triển trên nụ cười của Phật tử, chứ đừng có phát triển trên nước mắt của Phật tử. Đây là bài toán khó và điều tế nhị. Nên có nhiều người đồn sư phụ giàu lắm. Nói sao biết người giàu? Dòng Phật tử về chùa là biết giàu. Mấy chùa khác đâu có ai đông như vậy đâu. Tôi nói không, Phật tử càng về nhiều chừng nào chùa càng lỗ chừng đấy. Tại chùa gì cũng miễn phí hết trơn á. Cái gì tất cả đều miễn phí. Còn ai cúng nhiều cúng mà tùy tâm, chứ không bao giờ chùa kêu gọi. Nên thấy càng đông thì càng nghèo. Cứ cười lắm, có ông hòa thượng nhắn tin nói trời ai với thầy Trương Quang là cả cái két kim cương ở trong tủ á, nói thầy tới mở ra cho thầy coi có cục nào cho thầy hết cục đó, không nói gì hết trơn á. Vì người ta cứ thấy như là lễ thành đạo vừa rồi đó, 60 mấy nghìn người về dự, người ta nhìn quay trên cái clip thấy ô quá chừng người, cái ai cũng nghĩ trời giàu lắm. Không có, mình phải có cái tự trọng. Mọi người về đây chỉ để dự lễ, để tôn kính Phật, chứ không phải về đây để nộp tiền. Nghèo cũng về đây được, vì chùa đại ăn miễn phí hết, không cần phải lo. Vậy ta nói vòng vòng như vậy để làm cái gì? Để các thầy cô phải cố gắng tu hành để tạo thành một cộng đồng tốt đẹp. Các thầy cô phải tu hành đàng hoàng để tạo thành một cộng đồng tốt đẹp, để là nhiều người thích về chùa, thích về chùa cùng nhau tu tập. Mà tại sao ta thích về chùa? Tại ta về chùa người ta không bận tâm gì hết trơn, không phải lo, không sợ tốn tiền, không có sợ bị ai ngược đãi, không có bị ai ghét. À, ta về một nơi mà ta không sợ bị ai ghét, đó là điều hạnh phúc. Mà chẳng những không sợ bị ai ghét mà còn gì nữa, ta còn về chùa ta được nhiều người yêu thương, thì ta rất thích về chùa, đúng không ạ? Đầu tiên là cái ông sư phụ chắc chắn là ông thương mình, không ghét mình. Tới thầy cô thương mình, không ghét mình. Rồi gặp huynh đệ bạn đạo khắp nơi mọi miền đất nước về, thương nhau, không ai ghét ai. Đó là thiên đường, nó định nghĩa thiên đường đó. Bởi có bài nhạc vừa rồi tôi viết á, ai mơ ước về một cõi thiên đường, xin mơ ước về khi thế giới cần một cõi yêu thương. Chính cái cõi yêu thương đó là cái thiên đường, chứ không phải đâu trơn á. Nên khi ta về ở một nơi mà ông thầy, ông sư phụ cũng thương mình, tăng ni thương mình, huynh đệ bạn đạo thương nhau là điều hạnh phúc. Và đó là cái cộng đồng giữ gìn cái đạo lý, giữ gìn cái đạo đức cho cái xã hội này, cho thế giới này là vậy. Mà ta cần cái cộng đồng để làm gì? Ta trở lại cái vấn đề, ta tạo một sự tương tác tốt đẹp giữa người và người, để cho anh chi thế giới này còn phát triển, còn đi lên, không bị tiêu diệt, không bị tận thế, không bị tàn hoại. Chứ còn nếu loài người không có tương tác tốt đẹp với nhau, thế giới sụp đổ liền. Mà chúng ta rất dễ tạo những tương tác xấu với nhau trong cái thế giới này, trong cuộc đời này. Ta ghét nhau, ta thù nhau, ta hại nhau, ta làm đau khổ nhau. Chính là những cái tương tác xấu làm cho thế giới này đi tới chỗ tàn hoại. Nhưng may mắn ta có một ngôi chùa, trong đó có những con người yêu thương nhau. Ta cứ về đây vài ngày, nhất là những ngày Tết vậy, có những người về đây ấy, enjoy ăn Tết. Mình chưa ăn chứ không phải là ăn, chứ không có nhai Tết đâu, mà có nghĩa là enjoy, ta thụ hưởng cái Tết, cái không khí Tết mấy ngày trong cái không khí yêu thương. Và ở nơi môi trường này, ta buộc ta cũng phải thương nhau, thương người khác. Ta bước vào đây, nhìn ánh mắt của quý thầy quý cô là ta đã nhận được tình yêu thương từ ban đầu. Và đó trở thành một thông điệp, một mệnh lệnh để chúng ta thương nhau. Những ngày ngồi đây với nhau dưới mái chùa, nghe giáo pháp, đi ăn cơm, rồi mọi thứ nghỉ ngơi, nhìn nhau, nói chuyện với nhau, tương tác với nhau, đều là đem lại những điều tốt đẹp cho tâm hồn của nhau, đem niềm vui cho nhau và nuôi dưỡng ta trong vài ngày này. Sau này vài ngày hết Tết, ta trở về lại với cuộc đời, ta mang cái mệnh lệnh đó, mang cái thông điệp đó, mang cái quan điểm đó để sống với cuộc đời, tiếp tục tạo cái tương tác tốt cho mọi người. Dù cuộc đời ngoài kia không đơn giản, ở ngoài kia có nhiều sự ác độc, có nhiều cái ganh tị, nhiều cái hẹp hòi, nhiều cái ích kỷ, nhưng ta cố gắng giữ vững cái quan điểm, cái đạo đức của mình, cứ đem cái đạo, cái tương tác tốt đẹp đến cho mọi người. Ai đến với ta đều nhận được một cái tình yêu thương nào đó, đều nhận được một sự giúp đỡ nào đó, bất kể, no matter what, bất kể là người đó xấu hay tốt, kệ họ, bất kể người đó đến nó lợi dụng ta, nhờ vả ta, hay thậm chí ác ý với ta, kệ họ, ta cứ yêu thương, cứ tương tác tốt đẹp, cứ giúp đỡ họ cái đã. Vậy đó mà từ từ ta cảm hóa được cuộc đời. Nghĩa là ta phải làm sao đến một ngày nào đó, nơi nào có sự xuất hiện của ta, thì mọi người chung quanh đó đều phải yêu thương nhau. Tức là ta cảm hóa được tất cả mọi người trong cái cộng đồng của mình, phải đến như vậy. Chứ còn bây giờ nhiều khi ở Tết ta đến với chùa, với huynh đệ ta vui, nhưng về tới chỗ mình ta sẽ cô đơn, tại không ai giống ta cả. Ta tôn kính Phật, họ không biết tôn kính Phật. Ta thích đi chùa, họ không thích đi chùa. Ta sống từ ái, nhẫn nhục, an hòa, họ không, họ hơn thua tranh cãi. Nghĩa là ta sẽ cô đơn giữa nơi cái cộng đồng của mình, tại không ai giống mình hết. Nhưng cứ kiên nhẫn sống như vậy, cứ kiên nhẫn yêu thương, giúp đỡ, tương tác, rồi từ từ mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi cái đạo đức của ta. Và ta xây dựng cái cộng đồng chung quanh mình thành những con người biết yêu thương, giúp đỡ, tốt đẹp, tạo những tương tác tốt đẹp với nhau. Ta cứ kiên nhẫn như vậy. Chứ cuộc đời ngoài kia phức tạp lắm, khó chơi lắm, ý này phức tạp lắm. Nhưng mà kệ, ta cứ cố gắng kiên nhẫn là như vậy. Giờ ta tạo cái tương tác tốt đẹp cho mọi người, nghĩa là gì? Nghĩa là nói cái chữ nghĩa cho nó dài dòng, nghĩa là văn chương nó hàn lâm, nó thời đại, là tạo cái tương tác tốt đẹp với mọi người. Đó là cái ngôn ngữ thời đại. Hồi xưa không có cái chữ này. Nãy giờ ta nói tới nơi lui là ta tạo tương tác tốt đẹp với mọi người. Interfering, là interaction, tạo cái tương tác tốt đẹp với mọi người. Hồi xưa không có từ này. Hồi xưa chữ gì? Ai nhớ? Đối xử. Treat. Ta đối xử. Behave. Ta đối xử với mọi người một cách tốt đẹp. Tức là ta tạo tương tác tốt đẹp với mọi người. Ta đối xử tốt đẹp với mọi người. Vậy ta đối xử tốt đẹp với mọi người dựa trên điều gì? Dựa trên quy chuẩn nào? Có nhiều cái quy chuẩn để ta phải dựa vào. Là ví dụ thế này. Nói dạ, thôi con dựa trên lời Phật dạy, từ bi, tha thứ, nhẫn nhục. Đúng không ạ? Đúng nha. Nói thôi con dựa vào truyền thống, lễ nghĩa, phong tục, tập quán của cộng đồng, của cha ông. Đúng không ạ? Đúng chứ. Nhưng coi chừng, khoan vỗ tay. Ví dụ như bây giờ thế này, mình có người đập cửa, mở cửa, cái mình mở cửa ra, cái nó chạy vô nhà mình, nó xô cửa chạy vô luôn. Cái nó đi đâu vậy? Nói, anh giấu tôi giùm, tôi mới giết người. Vậy cho tôi núp chứ không công an bắt tôi. Và lúc này chúng ta dùng cái gì, quy chuẩn nào để đối xử với cái người mới giết người, hai bàn tay còn đẫm máu. Bây giờ ta dùng cái từ bi Phật dạy phải không ạ? Nói mở cái lu ra, cho chui vô lu đậy lại, giấu là giấu người ta sẽ từ bi để cho người đó đừng bị công an bắt. Đúng không ạ? Tại mình vừa mới nói là dựa vào từ bi của Phật dạy mà. À, đúng không? Không. Tại vì ta còn một cái bộ quy chuẩn khác để dựa vào nữa là luật pháp quốc gia. Và trong bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nó có một điều luật không tố giác tội phạm mình bị kết tội hình sự liền, mình bị phạm tội hình sự liền. Chỉ trừ trường hợp này, không tố giác mà không bị kết tội hình sự là cha mẹ và con cái thôi. Ví dụ như cha mình phạm tội hình sự thì người con có thể không tố giác. Tại vì sao vậy? Tại luật pháp Việt Nam có cái tính nhân văn rất là cao. Nói mà để cho con tố giác cha thì nó mất cái đạo nghĩa cha con. Thôi chấp nhận không kết tội người con. Luật pháp chỗ này lui lại một bước để nhường cho cái đạo nghĩa gia đình. Hoặc là con phạm tội thì người cha không tố giác thì luật pháp không kết tội người cha. Là bởi vì sao? Luật pháp nhường một bước lại để cho giữ cái đạo nghĩa gia đình. Cái phải nói là cái luật pháp Việt Nam rất hay. Nói ai soạn bộ luật đó rất là hay. Ngoài cha mẹ và con cái ra, ta biết người khác phạm luật mà ta không tố giác, ta mang tội liền, ta bị kết tội bởi luật hình sự liền và có thể bị ở tù. Ghê như vậy chứ không phải là không. Thế nên vì vậy, nếu mà ta nói ta đối xử tốt đẹp với nhau trên cuộc đời này, ta dựa vào những quy chuẩn gia quy, tức là truyền thống gia đình, ta phải dựa vào đó để đối xử với nhau. Ví dụ như là nó ngày Tết, làm ơn về thăm bố mẹ. Nói có hai bên nhà vợ, nhà chồng không biết bên nội bên ngoại biết về thăm ai thì bàn với nhau làm sao cho đẹp. Nhưng gia quy là như vậy, cái nội quy gia đình là phải về thăm nhà thì làm ơn sắp xếp đi, phải làm. Hoặc là nói là truyền thống cộng đồng thì ngày Tết làm ơn ra ngoài cái đình với chùa lễ cho tôi, không có trốn đi được ạ. Làm gì làm, đó là cái quy luật, quy chuẩn, và những điều đó nó tốt đẹp thôi. Hoặc là nói ngày Tết làm ơn đi trồng cho tôi, mỗi người phải trồng cho tôi 10 cái cây và thả cho tôi 10 con cá. Thì đó là cái theo cái truyền thống của tập tục địa phương, hoặc là theo cái đạo lý của nhà chùa. Có ông sư ở trong cái làng đó, ông dạy như vậy. Ông nói dân làng đó là bà con cô bác đầu năm phải trồng 10 cái cây và thả 10 con cá. Ông chỉ kêu 10 thôi chứ không kêu nhiều hơn. À, thì đó là đạo lý từ bi. Đó là những quy chuẩn mà ta dựa vào. Và ngoài đó ta có cái quy chuẩn của luật pháp nữa. Cho nên phải có cái kiến thức luật pháp một chút. Chứ nếu mà ta dựa vào những quy chuẩn khác mà quên luật pháp, coi chừng chúng ta bị phạm luật phiền phức vô cùng luôn. Phiền phức vô cùng. Ví dụ như là anh vô đây, trời ơi hôm nay ngày Tết mà uống tôi một ly đi mà, uống ly. Mình ép quá. Ông ra ông kia bị đo nồng độ cồn, thế là ông bị giam xe, giam bằng luôn mấy tháng trời. Nên là vi phạm luật pháp. Nên vì vậy, hãy biết cái người đó lái xe rồi thì làm sao? Đừng có mà ép người ta uống rượu. Người ta bị phạt chứ mình cũng, thực sự mình cũng ăn năn ray rứt. Nên là ngày Tết thì vui, vui người ta hay uống chút đỉnh. Uống chút đỉnh bây giờ đụng lại cái đo nồng độ cồn cực kỳ gay gắt. Là bộ công an nghĩa là rất căm thù cái nồng độ cồn luôn. Tại sao như vậy? Tại vì quá nhiều tai nạn, hết 80% tai nạn giao thông do mấy ông thần có nồng độ cồn cả. Lúc đó nó mất khả năng điều khiển phương tiện, mà điều khiển trên đường chỉ cần nửa giây mà ta không tỉnh táo là ta gây tai nạn. Nhiều người chết quá. Nên bộ công an họ căm thù cái nồng độ cồn. Đến nỗi là gì? Ông ra điều kiện với quốc hội là tuyệt đối không có nồng độ cồn. Hễ có chút nồng độ cồn bắt phạt liền. Tại vì mấy ông xử cái đó mệt quá đi, nhiều quá và đau lòng quá. Và còn đến cái nỗi thế này nữa, đến nỗi Bộ Công an còn đề nghị tới Quốc hội, nếu mà cái nồng độ cồn đo mà nó vượt cái kịch khung đó, tức là cái mức độ cao nhất, thì dù anh chưa gây tai nạn, anh cũng bị truy tố hình sự, bắt ở tù liền, dù lúc đó anh chưa gây tai nạn nào cả. Nghĩa là anh chỉ mới uống nhiều thôi, điều khiển chưa gây tai nạn, nhưng đo nồng độ cồn anh quá cao, vi, nghĩa là không phạt hành chính nữa mà phạt hình sự, bắt giam liền. Tại vì họ quá căm thù cái nồng độ cồn, nên rất là gay gắt ấy. Còn bên bác sĩ hoặc bên Quốc hội thì nói trời chi làm chi giữ thần vị trời, làm chi mà căng quá vậy, thôi kiểm cho chút đỉnh, tức là có chút xíu nồng độ cồn thì du di không sao, nhưng bên công an thì nói tuyệt đối không. Ở bên mấy ông bạn nhau ta chả biết, nhưng mà sau này cái luật pháp tới đâu thì ta dựa vào luật pháp để mà đối xử với nhau như vậy. Thế là ngồi dự tiệc với nhau, mình uống chút bia, ông bạn ngồi không tiếc liếc ly bia ông thèm, nhưng mà ta quay ra hỏi anh lát anh lái xe không, nói lái thì thôi vui lòng, không đừng đụng tới chút xíu nào, để giữ gìn cùng nhau, giữ gìn luật pháp. Mặc dù có vẻ như bia rượu là cái vui của ngày Tết, nhưng nhớ dùng cái luật pháp. Nên trong cái hệ thống này, trong những bộ quy chuẩn mà ta dựa vào để ta đối xử tốt đẹp với nhau, thì có thể là ta ưu tiên số một là đạo lý đi, của Phật dạy. Lúc nào cũng từ bi, giúp đỡ, yêu thương, tha thứ, nói những lời tốt đẹp với nhau. Mà lời chúc cũng là một yếu tố, chúc Tết cũng là một cái lối đối xử tốt đẹp với nhau, nếu ta gửi vào trong đó cái tấm lòng yêu thương chân thành, đạo lý Phật dạy. Truyền thống gia đình cũng là một cái quy chuẩn để ta dựa vào đó mà đối xử tốt đẹp với nhau thì cũng được đi. Rồi cái tập tục của cộng đồng, tập tục của cộng đồng tập tục cộng đồng thì nhiều khi cũng phải xét lại lắm. Có nhiều khi nó vi phạm luật pháp và nó cũng lạc hậu. Ví dụ như bây giờ ta coi, nhiều khi mình thấy một cái đoạn clip vậy nè, cái cô bé đó có đi miền cao, đi chợ, ba bốn thanh niên lại chụp bắt cóc cổ em về, công an lại dí hỏi nó, không tập tục tôi muốn lấy vợ là cướp, chứ không có đi hỏi vợ bằng đàng hoàng, không có mâm trầu tiền xính lễ gì mà đi hỏi, không có. Chụp bắt được cô nào thì có vợ, còn không bắt được cô nào thì không có vợ. Cô kia cô giãy nảy, cô la làng lên, tại cô có thương yêu gì đâu. Đối với người phụ nữ, người ta có cái phẩm giá người ta chứ, thương mới lấy chứ không thương sao lấy. Đó hồi đó Nghiêm Minh Dụ thấy mồ mới được chứ đâu phải dễ đâu, đâu phải không, đâu phải dễ. Nhưng mà ở đây chơi đi ngang gạt người ta bắt cóc ngang. Mà cái tập tục đó nó xuất phát từ đời nào ta không biết, nhưng bây giờ cái bắt nó, nó nói tôi dựa vào tập tục, nhưng mà cái tập tục đó nó vi phạm pháp luật. Vì vậy hôm nay vậy là ta cố gắng để mà đối xử tốt đẹp với nhau, tạo thành những tương tác tốt đẹp trong cộng đồng, cho cộng đồng được phát triển, loài người được hạnh phúc, được an vui. Đúng rồi đó. Nhưng ta phải dựa vào những bộ quy chuẩn, ta nói những cái lời tốt đẹp, ta hành động những điều tốt đẹp. Nhưng mà những cái bộ quy chuẩn ta dựa vào đó có khi nó trái nhau, thì cố gắng mà gạn lọc, cố gắng gạn lọc. Ví dụ như là ví dụ người ta đến một cái xứ đó, có một cái xứ đó, ta không tiện nói tên ra, thì cái ông khách mà đến nhà đó, thì ông chủ nhà ông rất là vui mừng, và để chứng tỏ cái lòng hiếu khách, tối đó ông cho ông khách ngủ với vợ ông. Ông gọi là một cái tương tác tốt đẹp, đối xử tốt đẹp, và dựa vào cái tập tục. Mình nghe mình hoảng kinh liền. Như anh Kiên mà đi tới đâu mà gặp cái xứ đó là chắc là duyên đâu cả. Duyên có đeo nên chắc chết quá. Thì tôi khỏi về nhà luôn. Nếu mà đi tới cái xứ đó như vậy là đừng có về nhà nữa. Nên là mà người ta nói đó là điều tốt đẹp, là tập tục của cộng đồng người ta, nhưng mà ta phải gạn lọc. Còn tập tục của quê tôi nữa, và luật pháp của xứ sở tôi nữa, và đạo lý của Phật dạy nữa. Cho nên là có cái tập tục người đó người ta chấp nhận, người ta vui mừng. Nhưng nếu ta đối chiếu với nhiều bộ quy chuẩn khác, luật pháp, là gia quy, đạo lý, mà nếu nó không ăn khớp, nó có nhiều thì thôi ta phải từ chối nha. Chứ đừng dựa vào chỉ một bộ quy chuẩn để mà lấy ra mà đối xử với nhau. Rồi bây giờ ví dụ thế này, đạo lý Phật dạy ta là phải bố thí, gặp cái người khó khăn ta giúp đỡ, gặp người ăn xin ta bố thí, đúng không ạ? Nhưng bây giờ vấn đề đã bắt đầu đặt lại rồi đó. Bắt đầu đặt vấn đề lại. Rồi cách đây mấy chục năm này, lúc đó, thì thấy có nhiều cái đoàn của Phật tử, nhất là ở vùng Sài Gòn á, kinh tế người ta cũng khá giả, người ta hay tổ chức từng nhóm để đi cứu trợ những cái vùng khó khăn. Người ta đi đâu nữa, không biết họ lấy thông tin đâu thì chả biết. Thế họ tới cái vùng đó, đó là người dân đổ ra cái họ phát quà, gửi bao thơ mấy trăm đồng gì đó, một gói gạo, gói đường, mì gói gì đó, để tặng cả ngàn cái phần quà đến cái vùng đó vậy. Rồi lâu lâu họ lại kéo đến cái vùng nào đó. Thì cái công việc đó là mấy nhóm Phật tử là làm theo đạo lý Phật dạy, hoàn toàn đúng đó. Đúng gì? Nếu nói theo đạo lý Phật dạy về bố thí giúp đỡ. Mà sau đó thì bắt đầu thì mới nghe cái thông tin là cái dân đó họ không làm gì hết, họ ngồi chờ cứu trợ và họ cố gắng duy trì cái bộ mặt nghèo nàn để được cứu trợ. Chứ còn nếu họ làm ăn khá lên thì không ai tới cho nữa. Thì bắt đầu ta đặt cái vấn đề như vậy, cái việc giúp đỡ vô điều kiện này có phải là kích thích sự phát triển của con người lên hay không? Hay là chính cái sự giúp đỡ vô điều kiện này khiến cho người ta không phát triển nữa? À, và cũng giống như vậy, giống như khi cha mẹ thương yêu con mà thương yêu vô điều kiện, mấy đứa con nó hầu hết là đứa con hư hết à. Hầu hết là hư hết à. Nó ỷ lại và hư hết, không phát triển, không phấn đấu. Nên cái gọi là cái yêu thương, cái giúp đỡ mà ta hiểu lầm trong giáo lý đạo Phật là coi chừng về nguyên tắc, về cái tâm lý học là không hiệu quả. Người ta sinh ra tâm lý ỷ lại. Rồi bây giờ nhiều chính quyền ở các nước, và bắt đầu Việt Nam ta cũng đang xét tới việc cấm cho tiền người ăn xin. À, nói vì sao? Vì cho tiền người ăn xin nó tạo thành một cái nghề là người ta không đi làm nữa. Ta đi ăn xin thu nhập tốt hơn cái người đi làm. Cái người shipper như một ngày đi giao hàng vất vả vậy, không biết được mấy trăm nghìn, không biết. Nhưng một người ăn xin nhiều khi trúng mánh một cái ngày đó có cả triệu. Và người ta cứ đồn đồn với nhau rồi cái bỏ hết nghề ngỗng, không có xây dựng phát triển sản xuất gì cho xã hội hết, cứ đi ăn xin thôi, thì cái xã hội đó sẽ lụng bại luôn. Nên cái việc mà ăn xin, việc ta giúp đỡ người ăn xin, coi chừng ta đang tạo thành một cái tiền đề do cái sự ỷ lại và sự lụng bại của kinh tế xã hội luôn. Bắt đầu ta đặt vấn đề. Còn cái người ví dụ khổ quá, thực sự lúc bế tắc quá đi xin thì ta không nói, thưa thưa họ lúc đó bế tắc quá rồi. Giống như có câu chuyện này viết trong cái luận về nhân quả vậy. Cái anh chàng đó đi móc túi bị công an bắt. Công an bắt vô, công an nhìn từ đầu tới cuối, nói mặt mày cũng khá, mới phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Hỏi về địa phương thì ở địa phương đó anh này cũng tốt chứ không có gì. Mà tại sao đi móc túi? Nói dạng đi về Long An thăm bố, cho tiền hết bố. Thế nhưng đi ra bị mất móc, bị hết tiền, mất móc cái ví. Bây giờ là không thể, còn có cái quần dài để mặc, cái áo thì không lẽ cởi trần. Còn có quần dài với cái đùi mà không lẽ cởi cái quần ra đi bán để mà lấy tiền về xe. Không còn con đường nào khác, chỉ đành đi móc túi. Cái ông công an ông ngồi, ông nghĩ tới nghi lui, ông nghĩ thôi, cũng có lý. Ông tha luôn, ông hủy biên bản luôn, ông hủy. Thế anh nó đi về Long Khánh, nó trồng được mấy tấn bắp, thì mới gửi bức thư, gửi lại cảm ơn các anh công an tha cho mình. Nói nhờ anh tha cho em về kịp thời vụ để gieo trồng, mà kỳ năm nay em sản xuất được 3 tấn bắp. Nên cái 3 tấn bắp này là cái lòng biết ơn đối với anh. Chúng ta đối xử có tình, có nghĩa, là có cái nhân văn, có cái trước, có sau, chứ không phải đụng ai cũng kết tội. Vậy đó là trường hợp cái người họ bí quá, hoặc là có người họ bí quá, họ xin. Ta nhìn nó, trời, mặt mày sáng sủa, mà đi xin ăn không kiếm việc gì làm đi con. Mày trai tráng mà cứ đi xin ăn, đâu biết là kiếm việc làm không ra. Bữa đó hết đường ăn, không còn gì để mua đồ ăn, đói quá rồi, ra đứng ngoài đường xè tay xin. Có những lúc như vậy, không nói, nhưng mà xin ăn trở thành cái nghề, thì nó sẽ kéo theo cái sự suy thoái kinh tế của toàn xã hội. Đây là, nếu mà ta cho một người ăn xin, ta nghĩ là đây là đạo lý Phật dạy. Hay nếu nói theo kinh tế học, coi chừng đây là một sự đánh phá kinh tế rất là khó. Vậy. Hoặc là bây giờ thế này, khi đứa con nó về, nó đi học về, cái bữa đó nó điểm kém, nói mà cô giáo phạt con tại con điểm dưới trung bình như này, thì cha mẹ anh sao? Ta tương tác thế nào với nó? Ta gầm lên, ta la, quất cho nó mấy roi, Và các nhà sư phạm nói điều đó không kết quả. Và Tây Phương họ làm ngược lại. Không sao đứa con. Oh, no problem, no problem. Không sao đứa con. Cứ vậy từ 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 tiến lại. Thì đứa nhỏ nó ỷ, nó không thèm học nữa. Nếu khen nó. Mà Tây Phương đang bị cái bệnh này. Đứa con dở cũng khen. Và điều đó làm cho hại đứa nhỏ luôn. Nó không phấn đấu nữa. Nhưng mà đánh một cách tàn bạo. Nói mày học dở, nằm xuống quất cho 10 roi. Tại mày học dở học kém. Cũng là phi sư phạm. Cũng không phải là tính sư phạm. Nên những cái điều đó, khi ta có một cái đối xử với mọi người, ta phải dựa vào nhiều bộ quy chuẩn. Cái tính sư phạm, cái luật pháp quốc gia, tập tục, gia quy, nội quy, thanh quy, ta nhiều thứ lắm, đòi hỏi ta phải rất là tinh tế, thông thạo và bình tĩnh và sáng suốt. Để có gì ta nói một lời với mọi người, trong một cái lời ta nói với ai đó, ta lời ta chúc cho ai đó, đó là một cái sự đối xử tốt đẹp với nhau. Và trong đó nó gói tất cả cái sự tốt đẹp của mọi bộ quy chuẩn trong cuộc đời này. Cả luật pháp của quốc gia, cả đạo lý của nhà Phật, cả cái phong tục tập quán của cộng đồng xã hội mình. Nên là mỗi một lời nói với nhau đều gói cái sự tốt đẹp của mọi bộ quy chuẩn, không xung đột nhau. Còn những gì không tốt ta gạt ra bỏ hết vậy. Hôm nay ta nói như thế này, trên cuộc đời này ta không có sống một mình được. Còn ví dụ nói một cái người tu hành mà cô độc sống một mình, chỉ là để thử coi anh có buồn hay không. Tại vì cái bản năng nhu cầu tự nhiên của tâm hồn con người cần sự tương tác. Nếu một ngày đó mà không ai nói chuyện, mình buồn chết liền. Đó là lý do mà ta phải làm sao lúc nào cũng phải cầm điện thoại để mà lên Facebook bấm like người này like người kia, chả ai quen với mình nhiều cũng bấm like cái cạch. Để làm chi vậy? Có sự tương tác cho đỡ buồn. Để mình biết rằng trên đời này còn có mình ngồi đây. Mình còn hiện diện đây, đừng ai quên mình. Chứ để người khác quên mình là đau khổ vô cùng. Cái sợ nhất trên đời này là không còn ai nhớ tới mình nữa. Cái đó sợ, sợ ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản. Là người yêu bỏ mình rồi, đã quên rồi. Và bạn bè bỏ mình hết, rồi ai cũng quên mình hết. Là nước thì tự gần chết luôn à. Nên ta cố gắng tìm cách có cái tương tác, có cái đối thoại, có cái cư xử. Và chỉ có cái người tâm trong thiền định thanh tịnh thì mới chịu được sự cô đơn, vui được trong cái cô đơn, vì tự họ có niềm vui, họ không cần tương tác nữa. Nhưng đó chỉ là một cái thước đo, chứ không phải đó là mục đích để sống của một nhà sư. Không phải là nhà sư tu để làm gì, để rồi sống một mình. Nếu nhà sư tu rồi để sống một mình thì nhà sư đó đang tự hủy diệt mình luôn, và cũng góp phần hủy diệt cộng đồng. Còn anh sống một mình chỉ là một giai đoạn, cái thước đo thử thách tâm hồn anh trước sự cô độc mà thôi. Còn lại tất cả chúng ta, từ cái chúng sinh phàm phu cho đến các bậc thánh cao siêu, những vị Bồ Tát, đều phải tương tác, tạo ra sự tương tác tốt đẹp với nhau, làm cho cộng đồng phát triển, làm cho loài người phát triển, làm cho muôn loài được hạnh phúc. Nhưng mà để có thể tạo thành cái tương tác đó thì chúng ta phải có bộ quy chuẩn để dựa vào. Mà thế giới này nhiều quy chuẩn quá, thì ta phải biết gạn lọc, lựa đối chiếu so sánh. Để làm sao? Để rồi cái điều ta đối xử tốt đẹp với mọi người nó phù hợp với những bộ quy chuẩn đó. Nó không có phù hợp cái này mà lại mất phù hợp cái kia. Tất cả đều phù hợp, ta biết gạn lọc. Rồi còn lại chắc lọc lại, thực sự chỉ là những điều tinh túy nhất, tốt đẹp nhất để ta đối xử với nhau. Gửi niềm hy vọng cho nhau, sau này ai cũng khổ sầu vượt qua, hướng về giác ngộ bao la, dựng xây chánh pháp, trang hòa muôn nơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nha.